cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trông đến tôi. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc lẻ loi. Xin cho con cất tiếng lên trả lời vừa khi con nghe Chúa. Xin cho con biết thân thương lạy Ngài, Ngài muốn con làm chi? Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm chứa tràn hy vọng, là đường để con không dối bước. Lời Ngài đêm chén ngất niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời Ngài đổi mới cho cuộc đời, lời Ngài hạnh phúc cho chân ai. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài từng theo bước đời con. Xin cho con biết sẵn sàng chờ đợi và vẫn nghe theo Chúa. Xin cho con biết sẵn sàng thực hành lời Chúa đã truyền ban.
Hân hoan chào mừng quý vị đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Đây là một chương trình học kinh thánh liên tục và hệ thống trong thời gian 5 năm. Chúng ta sẽ lần lượt khảo sát từ Sáng Thế Ký cho đến Khải Huyền. Mục sư tiến sĩ McGee là người được Chúa dùng để sáng lập và thực hiện chương trình này. Ông tin rằng lời của Đức Chúa Trời có khả năng đáp ứng mọi nhu cầu cho tất cả mọi người trên thế giới, không phân biệt chủng tộc, văn hóa, trình độ tuổi tác hay phái tính. Ước mong quý vị theo dõi liên tục và giới thiệu cho thân nhân, bạn hữu cùng đón nghe.
Kính chào quý vị và các bạn. Trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh hôm nay, chúng ta đến sách Jeremy đoạn 4 đến đoạn 6. Jeremy giải quyết vấn đề bội nghịch của dân chúng. Thưa quý vị, chúng ta đang ở trong thời kỳ mà vua Josiah thực hiện sự cải cách và ở trước thời kỳ lời của Đức Chúa Trời được tìm thấy trong đền thờ Jerusalem. Vì thế, đây là sự cải cách, chứ không phải là sự phục hưng. Cho nên nó được thực hiện một cách rất cạn cợt. Vua Josiah là người thành tâm và vua được sự cảm động đến với Đức Chúa Trời. Vua đã lắng nghe tiên tri Jeremy, nhưng dân chúng quay lưng với Đức Chúa Trời, dầu rằng Jeremy có những lời tiên tri rất mạnh mẽ để cảnh tỉnh họ. Chúng ta đang ở trong bài giảng thứ nhì mà Jeremy giảng. Bài giảng này bắt đầu từ đoạn 3 câu 6 và tiếp tục đến hết đoạn 6. Jeremy giải quyết vấn đề sự bội nghịch của dân chúng. Trong Jeremy đoạn 3 câu 10 nói rằng: Dầu vậy, em gái quỷ quyệt nó là Judah cũng chẳng trở về cùng ta cách hết lòng, chẳng qua là giả dối, Đức Giê-hô-va phán vậy. Họ tiếp tục quay lưng với Đức Chúa Trời, dầu rằng họ vẫn còn đi đến đền thờ để thực hiện các nghi thức, nhưng lòng của họ không có trong đó. Nó là những gì mà Josiah cố gắng thực hiện. Điều này tỏ bài cho thấy rằng có sự cải cách nhưng không có sự phục hưng. Có sự cải cách mà không có sự phục hưng thì không bao giờ có sự thay đổi thật. Ngày nay chúng ta thấy có nhiều người có một vài sự thay đổi bên ngoài, nhưng có khi họ chưa thật sự được đổi mới bên trong. Sự phục hưng thật đến từ sự đổi mới con người bề trong. Dù trong thời kỳ của Jeremy có sự cải cách, chứ chưa có sự thay đổi hay là sự quay trở về cùng Đức Chúa Trời, nhưng nó đủ cho Jeremy nói lời tiên tri mạnh mẽ ở trong Jeremy đoạn 3 câu 16-18. Ông nói rằng, trong ngày đó, tất cả các quốc gia sẽ nhóm hiệp lại tại nhà của Đức Chúa Trời ở Jerusalem. Điều này nhằm mục đích cảnh tỉnh Judah, chớ có dùng đền thờ của Đức Chúa Trời như là một nghi thức. Nhưng dầu vậy, họ không đáp lại. Nhưng Chúa vẫn tiếp tục kêu gọi họ. Trong Jeremy đoạn 3 câu 22, hỡi con cái bội nghịch, hãy trở lại, ta sẽ chữa sự bội nghịch cho. Bắt đầu trong Jeremy đoạn 4, chúng ta thấy sự biểu lộ của Đức Chúa Trời đáp ứng lại với các hành động của dân sự Ngài. Mời các bạn cùng xem trong Jeremy đoạn 4 câu 1. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Israel, nếu ngươi trở về cùng ta, nếu trở về cùng ta, và nếu ngươi bỏ việc gớm ghiếc ở trước mặt ta, thì ngươi sẽ chẳng bị dời đi nữa. Đức Chúa Trời vẫn còn quan tâm đến dân sự của Ngài. Ngài muốn đem họ trở về trong mối quan hệ tốt đẹp với Ngài. Đức Chúa Trời nói với dân chúng rằng, Ngài sẽ không đẩy họ ra khỏi xứ nếu họ quay trở về cùng Ngài. Và tiếp đến, trong Jeremy đoạn 4, câu 2 đến câu 3, ngươi sẽ lấy sự thật thà, ngay thẳng, công bình mà thề rằng, thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, các nước sẽ được phước bởi Ngài và vinh hiển trong Ngài. Và Đức Giê-hô-va đã phán cùng Giu-đa và cùng Giê-ru-sa-lem như vậy: Hãy cài mở ruộng mới các ngươi, chớ gieo trong gai góc. Nói một cách khác, sự cải cách không đem đến kết quả nào. Các bạn có thể gieo hạt giống xuống đất, nhưng trước nhất đất phải được chuẩn bị. Vì thế không có lợi ích chi khi hạt giống gieo xuống bụi gai. Chúa Giê-xu đã diễn đã một cách tương tự như vậy. Trong Ma-thi-ơ đoạn 7 câu 6, đừng cho chó những đồ thánh và đừng quăng hột trai mình trước mặt heo, kẻo nó đạp dưới chân và quay lại cắn xé các ngươi. Tôi thấy rằng có một số thời kỳ hay một số nơi không có kết quả gì khi gieo hạt giống Đức Chúa Trời. Vì thế, khi cố gắng giảng tin lành, tấm lòng cần được chuẩn bị, lòng cứng cỏi cần được trở nên mềm mại, đất cứng cần phải tan vỡ ra. Trong phần còn lại của đoạn 4 này, trước nhất là sự cáo buộc dân chúng. Đức Chúa Trời sẽ công bố sự đón phạt trên họ và kêu gọi họ quay trở về cùng với Đức Giê-hô-va. Cuối cùng, họ được nói dự ngôn rõ về sự đón phạt sẽ đến. Tôi thấy rằng Jeremy không còn giữ lời khi nói ra tất cả mọi điều này. Tôi có cảm nghĩ rằng chúng ta cần nhiều sứ điệp của tiên tri hơn là sứ điệp an ủi. Đất cứng cần được làm bể ra, cần được trở nên mềm mại. Đất nước chúng ta đang trong sự suy đồi, nhất là suy đồi về đạo đức. Đất nước chúng ta cần có lời cảnh tỉnh, nhưng rất tiếc là có ít lời được nói. Giống như hạt giống được gieo xuống đất có bụi gai, Chúa đang cảnh giác chúng ta làm điều đó. Đức Chúa Trời ban cho nước Giu-đa một cơ hội để quay trở về cùng Ngài. Và tiếp đến, xin các bạn cùng xem trong Jeremy đoạn 4 câu 4. Hỡi các ngươi là người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy tự cắt bì mình cho Đức Giê-hô-va và cất dương bì mình khỏi lòng ngươi. Bằng chẳng vậy, cơn giận ta sẽ phừng lên như lửa, đốt cháy các ngươi, không ai dập tắt được vì việc ác các ngươi đã làm. Họ đang thực hiện một hình thức bên ngoài của phép cắt bì. Cắt bì là dấu hiệu để tỏ bài họ thuộc về quốc gia Israel. Nhưng Đức Chúa Trời không ban điều đó để có hình thức hoặc lễ nghi. Cắt bì cần được bày tỏ giá trị thật sự của nó, bởi vì điều quan trọng là giá trị thuộc linh của nó. Lòng của họ cần trở về cùng Đức Chúa Trời. Giờ đây, Jeremy báo cho họ biết rằng có một quyền lực nổi lên từ phương Bắc, đó là nước Babylon, mà cuối cùng nó sẽ hủy diệt Giu-đa. Và trong Jeremy đoạn 4, câu 5, câu 8 nói tiếp: Hãy rao ra cho Giu-đa, hãy truyền cho Giê-ru-sa-lem rằng, hãy thổi kèn trong đất, hãy kêu lớn tiếng rằng, khá nhóm nhau lại và đi vào thành bền vững, khá dựng cờ hướng về Si-ôn, hãy trốn đi, đừng dừng lại, vì ta khiến từ phương Bắc đến một tai nạn, tức là một sự hư hoại lớn. Sư tử ra từ rừng nó, kẻ quỷ diệt các nước bắt đầu ra đi khỏi chỗ mình, đặng làm cho đất ngươi ra hoang du, các thành ngươi trở nên gò đóng và không có người ở. Vậy nên, các ngươi hãy thắt bao gai, khóc và than thở, vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va chưa lìa khỏi chúng ta đâu. nước Judah đã thấy 10 chi phái miền Bắc đi vào cảnh lưu đày. Giờ đây Jeremy kêu gọi họ hãy chú ý đến điều đó. Đức Chúa Trời đang dấy lên một quyền lực mới ra từ phía Bắc, và quyền lực đó sẽ đến và cuối cùng hủy diệt nước Judah. Con người xác thịt không thể nào sanh ra sự công bình. Đó là lý do tại sao Jeremy kêu gọi dân chúng cắt bì ở tấm lòng. Nhưng tại đây, chúng ta thấy dân sự từ chối quay trở về cùng Đức Chúa Trời. Khi một quốc gia, một hội thánh hay một cá nhân từ chối Đức Chúa Trời từ chối họ. Xin nhớ rằng, Chúa Giêsu đã đến và cống hiến chính Ngài là vua của Israel, nhưng họ khước từ Ngài. Cho nên, Ngài khước từ họ. Chúa Giêsu nói với họ, này, nhà các ngươi sẽ bỏ quan. Trong Ma-thi-ơ đoạn 23, câu 38. Xin mời các bạn cùng đọc lại hết cả Ma-thi-ơ đoạn 23. Nếu các bạn không có sự sợ sệt để thay đổi, tôi không nghĩ còn có lời nào khác. Họ khước từ Chúa Giêsu là vua, vì thế Ngài khước từ họ. Các bạn thân mến, các bạn có quyền tự do để khước từ Đức Chúa Trời. Đó là ý chí tự do của các bạn. Nhưng xin các bạn nhớ rằng, nếu các bạn khước từ Đức Chúa Trời, Ngài sẽ khước từ các bạn. Chúa là đấng đầy ân điển. Ngài là đấng nhân từ. Ngài nhịn nhục và chịu đựng. Chúa ban cho các bạn một cơ hội tốt để trở lại cùng Ngài. Tôi muốn các bạn tỉnh thức để thấy những điều gì xảy ra cho dân tộc có nhiều đặc ân, nhưng lại khước từ Đức Chúa Trời. Cuối cùng, Đức Chúa Trời khước từ họ, và sau đó họ bị hình phạt, họ bị kể như là vô dụng. Ngày nay chúng ta nghe nhiều người nói rằng, họ giả bộ là người theo Đức Chúa Trời, họ cũng đi nhà thờ như người khác, nhưng họ không quan tâm đến lời của Đức Chúa Trời, không theo Đức Chúa Trời hằng sống và chân thật. Thưa các bạn, tôi rất lo ngại vì ngày nay chúng ta cũng ở trong vị trí gần giống với những người trong thời kỳ của Jeremy ngày trước. Trong khi môi miệng dân chúng nói rằng họ thờ trời, nhưng trong cuộc sống họ không thể hiện điều đó. Tôi biết rằng các bạn không thích khi nghe tôi nói điều này. Tôi xin thành thật nói với các bạn, đây là sứ điệp mà tiên tri Jeremy đã giảng. Một dân tộc nào từ bỏ Đức Chúa Trời, họ sẽ thấy rằng Đức Chúa Trời từ bỏ họ. Giờ đây, tôi xin đi đến cao điểm của sứ điệp này, trong Jeremy đoạn 4 câu 22. Thật dân ta là ngu muội, chúng nó chẳng nhìn biết ta. Ấy là những con cái khờ dại, không có trí khôn, khéo làm điều ác mà không biết làm điều thiện. Một điều chúng ta chú ý rằng, con người chúng ta giỏi làm điều ác hơn là giỏi làm điều thiện. Chúng ta thích làm nhiều việc lớn trong thế gian, nhưng không làm theo điều công bình mà Đức Chúa Trời muốn. Đức Chúa Trời nói những người như thế là người ngu dại. Con người cần học lời của Đức Chúa Trời trong Kinh Thánh để biết thêm về Ngài. Khi đọc sách từ con người viết ra, chúng ta không cần biết tác giả là ai, chúng ta vẫn có thể hiểu được điều tác giả muốn nói. Nhưng khi các bạn đọc lời Kinh Thánh, các bạn cần phải biết tác giả. Ngài chính là giáo sư của chúng ta. Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời có thể làm cho lời của Ngài trở nên hiện thực trong đời sống của chúng ta. Kế tiếp, Jeremy kể ra tội lỗi của dân chúng. Trong Jeremy đoạn 5 câu 1, hãy đi dạo các đường phố Jerusalem và nhìn xem. Hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ. Thử có một người nào chăng? Nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy. Thưa các bạn, có một câu chuyện kể lại từ một người triết gia Hy Lạp về một người bạn chạy ra ngoài đường phố của thành Athens với cái đèn lồng trên tay. Người ta hỏi ông đang tìm kiếm gì? Ông ta trả lời, tôi đang tìm kiếm một người thành thật. Nhưng rất tiếc, ông ta đã không tìm được một người nào. Điều đó cũng có thể xảy ra trong thành phố của các bạn và tôi đang ở. Chúa nói rằng, hãy đi dạo các đường phố Jerusalem. Nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy. Đó là lý do tại sao Abraham đã cầu khẩn với Đức Chúa Trời cho thành Sodom và Gomorrah. Abraham thôi cầu nguyện sau khi xin Đức Chúa Trời tha thứ thành đó khi có 10 người công bình. Đức Chúa Trời sẽ cứu thành phố khi chỉ có một người công bình. Ngài đến kéo ông Lót ra trước khi hủy diệt thành này. Giờ đây, hãy nhìn xem cách mà Đức Chúa Trời nói với dân của Ngài. Trong Jeremy đoạn 5, câu 6 đến câu 8. Vậy nên, sư tử trong rừng sẽ giết họ đi. Muôn sói nơi sa mạc sẽ diệt họ đi. Beo đang rình ngoài thành họ. Hãy ai ra khỏi đó sẽ bị cắn xé. Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm. Ta tha thứ các ngươi sao được? Các con trai ngươi sẽ lìa bỏ ta. Thề bởi thần không phải là thần. Ta đã khiến chúng nó ăn no, mà chúng nó thì phạm tội tà dâm, nhóm nhau một lũ trong nhà đĩ. Chúng nó cũng như con ngựa mập trại lung, mỗi một người theo sau vợ kẻ lân cận mình mà hí. Tội lỗi lớn nhất của đất nước hiện nay là gì? Đó là tội lỗi tình dục bậy bạ. Nhưng có nhiều người không gọi như thế. Có người cho đó là nếp sống mới. Nhưng Đức Chúa Trời gọi đó là tội tà dâm. Chúa nói rằng, chúng nó như con ngựa mập chạy lung, mỗi một người theo sau vợ của kẻ lân cận mình mà hí. Thưa các bạn, đây cũng là hình ảnh trong xã hội đương thời của chúng ta, khi tội lỗi về tình dục bậy bạ tràn lan khắp nơi. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 5, câu 25-27. Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi. Tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước. Vì trong dòng dân ta có những kẻ ác chúng nó hay rình rập như người nhử chim gài bẫy giăng lưới mà bắt người ta. Nhà chúng nó đầy sự dối trá cũng như lòng đầy chim vậy. Vì đó chúng nó trở nên lớn và giàu có. Khi nghe điều này, mỗi người trong chúng ta xét lấy mình. Vì sao đời sống mình hiện nay không được phước? Bởi vì tội lỗi bên trong đời sống chúng ta ngăn trở. Tội lỗi trong gia đình chúng ta làm ảnh hưởng đến con cái chúng ta. Vì thế các con cái bỏ nhà ra đi. Tôi chứng kiến nhiều cảnh đau lòng xảy ra. Tôi nói chuyện với các thanh niên để giúp đỡ họ xem xét sự việc đã xảy ra. Vì thế, xin quý vị là cha mẹ, người chủ gia đình, phải sống một đời sống tốt đẹp, kính sợ Đức Chúa Trời, từ bỏ tội lỗi để hướng dẫn con cái mình cùng đi. Và tiếp đến trong Jeremy đoạn 5, câu 28-31. Chúng nó mập béo và mẫn mờ. Sự hung ác chúng nó quá đỗi, chẳng xét lẻ cho kẻ mồ côi, hầu cho được thạnh lợi. Chúng nó chẳng làm sự công bình cho kẻ nghèo. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ chẳng thâm phạt về những sự ấy sao? Thần ta chẳng trả thù một nước dường ấy. Trong đất này đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền. Dân ta đều lấy làm ưa thích, khi đến cuối cùng, các ngươi sẽ thế nào? Jeremy nói ra tội lỗi của dân chúng và những người lãnh đạo thuộc linh. Điều này trở nên một sự gớm ghiếc trước mặt Đức Chúa Trời. Chúng ta thấy rằng, những người lãnh đạo là những người chịu trách nhiệm rất lớn cho tình trạng thuộc linh suy đồi của dân chúng. Và tiếp đến, chúng ta thấy rằng dân Giu-đa từ chối lắng nghe. Giờ đây, Jeremy đến phần cuối cùng của bài giảng. Trong Jeremy đoạn 6, từ câu 8-12. Hỡi Jerusalem, hãy chịu dạy dỗ. E lòng chúng ta chán bỏ ngươi, mà làm cho đất ngươi quang du không còn người ở chăng? Đức Giê-hô-va dạng quân phán như vậy, người ta sẽ lượm hết dân sót của Israel như hái nho. Hãy trở tay mà hái, như người hái nho làm nên nhánh nho vậy. Ta sẽ nói và làm chứng cho ai? Đặng họ nghe ta. Này, tai họ chưa cắt bì, họ chưa nghe được. Này, lời của Đức Giê-hô-va đã trở nên sự quở trách cho họ, họ chẳng lấy làm đẹp lòng chút nào. Cho nên, ta được đầy cơn giận của Đức Giê-hô-va, mệt vì nín lặng. Hãy đổ nó ra trên con nít ngoài đường phố và trên hội kẻ trai trẻ. Vì chồng với vợ, ông già cùng kẻ lớn tuổi đều sẽ bị bắt. Nhà, ruộng và vợ của họ sẽ sang qua kẻ khác. Vì tai ta đã giăng ra trên dân cư đất này, Đức Giê-hô-va phán vậy. Thưa quý vị, đây là lời cảnh giác của Đức Chúa Trời phán bảo qua tiên tri Giê-rê-mi. Họ không vui lòng, dân sự khước từ lời khiển trách, vì thế sự đoán phạt sẽ đến cho họ. Và trong Giê-rê-mi đoạn 6 câu 13, vì trong lòng họ, từ kẻ nhỏ cho đến người rất lớn đều tham lam, từ kẻ tiên tri cho đến thầy tế lễ đều làm sự giả dối. Tất cả đất nước này đều tham lam. Đây cũng là một trong những tội lỗi lớn của đất nước chúng ta hiện nay. Sự tham lam vàng, tiền bạc, sự giàu sang, tiếng tăm, tham lam vợ của người khác. Tất cả những sự tham lam này đều bị Chúa kết án. Và trong Giê-rê-mi đoạn 6 câu 14, họ rịch vết thương cho dân ta cách sơ sài mà rằng bình an mà không có bình an chi hết. Có một sự cải cách ở bề mặt, có một sự chữa bệnh nhẹ, giống như một người chỉ đổ một miếng thuốc trên vết lở ung thư và nói rằng nó sẽ được chữa lành. Dân chúng nói rằng bình an, trong khi không có bình an. Ngày nay chúng ta cũng có nghe nhiều người nói về sự bình an, nhưng tôi nghĩ rằng thật sự chúng ta đang ở trong sự xung đột. Và tiếp đến trong Giê-rê-mi đoạn 6, câu 15-19. Họ phạm tội gớm ghiếc, há lấy làm xấu hổ ư? Họ chẳng xấu hổ chút nào, cũng chẳng thẹn đỏ mặt nữa. Cho nên, họ sẽ vấp ngã với những kẻ vấp ngã. Khi ta thâm phạt, chúng nó sẽ bị lật đổ. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đức Giê-hô-va phán như vậy. Hãy đứng trên các đường cái và nhìn xem, tra xét những đường lối cũ, xem thử đường lối tốt ở đâu. Hãy đi đường ấy, thì các ngươi sẽ được an nghỉ trong linh hồn mình. Nhưng chúng nó đáp rằng, chúng tôi không khứng đi đường ấy. Ta đã lập giọng canh kề các ngươi, hãy chăm chỉ nghe tiếng kèn. Nhưng chúng nó đáp rằng, chúng tôi không khứng nghe. Vì vậy, hỡi các nước, hãy nghe. Hỡi hội chúng, hãy biết điều sẽ đến giữa chúng nó. Hỡi đất, hỡi nghe. Này, ta sẽ khiến tai vạ đến trên dân này, tức là quả báo của ý tưởng nó, vì nó chẳng nghe lời ta, vì đã bỏ luật pháp ta. Thưa các bạn, khi dân chúng chối bỏ Đức Chúa Trời, họ cũng chối bỏ lời của Đức Chúa Trời. Khi con người chối bỏ Đức Chúa Trời, có một điều khác cho họ theo. Xin chúng ta nhớ rằng, không có một đấng nào khác giống như Đức Chúa Trời. Không có một đấng nào khác hơn Đức Chúa Trời. Cho nên, xin Chúa cho tôi và quý bạn chị em biết chuyên tâm chỉ thờ phượng một mình Đức Chúa Trời hằng sống mà thôi. Và trong Giê-rê-mi đoạn 6, câu 22-25, Đức Giê-hô-va phán như vậy. Này, một dân đến từ xứ phương Bắc, một nước lớn dấy lên từ nơi đầu cùng đất. Chúng nó thải điều cầm cung và giáo. Thật là dữ tợn, chẳng có lòng thương xót. Tiếng chúng nó rống lên như biển. Họ đều cởi ngựa. Ai nấy sắp hàng như người lính chiến mà nghịch cùng ngươi. Hỡi con gái Si-ôn. Chúng ta đã nghe tin ấy. Tai đều yếu đuối, buồn rầu thảm thiết. cơn quặn thắt như đàn bà đẻ con đã xông vào chúng ta. Chớ ra nơi đồng ruộng, chớ đi trên đường, vì gươm của giặc ở đó, khắp mọi nơi đều có sự kinh hãi. Đức Chúa Trời đã loan báo sự đón phạt đến từ phương Bắc, sẽ đến với dân Giu-đa. Xin chúng ta lưu ý rằng, lời cảnh giác này đã được nhắc lại nhiều lần cho dân chúng. Và tiếp đến, trong Jeremy đoạn 6, có 26-30. Hỡi con gái của dân ta, hãy thắt lưng bằng bao gai và lăn trong tro bụi. Hãy phát tan như mất con trai một, làm cho nghe tiếng than khóc đắng cay, vì kẻ tàn phá sẽ xông tới trên chúng ta thình lình. Ta đã lập các ngươi làm kẻ thử và đồn lũy giữa dân ta, đặng ngươi nhận biết và dò xem đường lối nó. Chúng nó thải điều bạn nghịch quá lắm, đi dạo nói xấu, cứng như đồng như sắt, làm những sự bại hoại. Ống bể thổi mạnh, chì đã tiêu bởi lửa, chúng nó luyện đi luyện lại cũng là luống công, vì kẻ gian ác vẫn chưa tự khỏi. Nó sẽ bị gọi là bạc bỏ, vì Đức Giê-hô-va từ bỏ nó. Đức Chúa Trời nói với dân Giu-đa, vì các ngươi đã bỏ luật lệ ta, nên ta bỏ các ngươi. Và khi ta từ bỏ các ngươi, người thế gian cũng từ bỏ ngươi. Chúng ta đã thấy điều này xảy ra trong thời kỳ của Jeremy, và nó cũng xảy ra trong thời hiện nay của chúng ta nữa. Con người bỏ nhiều tiền để kiếm bạn, trong khi họ bỏ Đức Chúa Trời. Cho nên người khác cũng từ bỏ. Và nếu họ có bạn, cũng chỉ là lợi dụng tạm thời mà thôi. Đây là một sứ điệp mạnh mẽ của Đức Chúa Trời. Xin chúng ta đừng có xem nhẹ. Tôi mong ước và kêu gọi các bạn, hãy đến làm bạn với Đức Chúa Trời. Giống như Đức Chúa Trời đã nói với Abraham ngày xưa, Abraham là bạn đồng hành với Đức Chúa Trời. Và tôi mong ước rằng, ngày hôm nay, các bạn có thể đến với Đức Chúa Trời để thờ phượng và hầu việc Ngài. Và Ngài sẽ trở nên một người bạn của chúng ta. Chúng ta tạ ơn Đức Chúa Trời vì Ngài cho phép chúng ta được một đặc ân để trở lại làm bạn cùng với Ngài. Thân chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn tái ngộ cùng quý vị trong chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh kỳ sau.
Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Tìm Hiểu Thánh Kinh. Nếu quý vị muốn có loạt bài này, xin liên lạc với chúng tôi theo địa chỉ sẽ được đọc vào cuối chương trình. Kính chào quý thính giả.